thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên của 70 chi đảng bộ trực thuộc.
Thời điểm này, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập về thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trở về từ chiến trường với những nỗi đau thể xác do thương tật, nhưng thương binh Phạm Thanh Đường, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương vẫn vượt lên chính mình, tích cực góp sức tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở địa phương. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương người thương binh này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho các đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 70 chi đảng bộ trực thuộc. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, 148 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy truyền đạt 4 chuyên đề, gồm công tác tư tưởng của chi đảng bộ cơ sở và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của cấp ủy viên và bí thư chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chuyên đề công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Là bí thư chi bộ tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng tham gia lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Xuân Viện cho biết.
Thông qua các cái kiến thức mà đã tiếp thu để từng bước nâng cao cái nghiệp vụ, thao tác công tác của đồng chí bí thư và chi bộ và nhất là cái công tác của cấp ủy các chi bộ của tổ dân phố để từng bước nâng lên đạt những hiệu quả công tác phù hợp với cái tình hình đặc điểm của tổ dân phố để nâng cao cái vị trí cũng như cái sức chiến đấu của tổ chức đảng ở tại tổ dân phố, cụ thể là của chi ủy, chi bộ, của đảng viên là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, thực hiện thắng lợi điều lệ đảng và các quy định, ví dụ như quy định 29, quy định số 30 về công tác tổ chức cũng như là công tác kiểm tra của đảng và các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận, công tác tuyên giáo của đảng. Tôi tin chắc rằng qua lớp này thì tập huấn này thì các đồng chí bí thư chi bộ, cả các đồng chí cũ và các đồng chí mới được làm bí thư chi bộ lần đầu tiên ở tổ dân phố cũng sẽ nâng cao một bước cái nghiệp vụ công tác đảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản sát thực với hoạt động ở đơn vị mình, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Theo kế hoạch, sau lớp thứ nhất này, 6 lớp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai.
Đợt 2 tháng 9 năm 2017, Đảng bộ phường Phú Xá có 29 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Dự buổi lễ trao huy hiệu đảng của Đảng bộ phường ngày 19 tháng 9 có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong số 29 đồng chí được nhận huy hiệu đảng lần này, có 22 đồng chí được nhận huy hiệu 30, 40, 45, 50 và 55 năm tuổi đảng. 7 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phú Xá và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Phú Xá tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Ngay buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông báo tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phường về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 8 tháng qua. Thông báo về nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên và kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Ngày 18 tháng 9, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai qua hai bước là đề xuất dự án và báo cáo tiền khả thi theo quy định của Chính phủ. Dự kiến việc thẩm định dự án này sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2017 và dự án sẽ được trình Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào tháng 4 năm 2018. Trong chuyến công tác này, các chuyên gia trong các lĩnh vực môi trường, xã hội, quy hoạch đô thị đã cùng trao đổi và thống nhất với Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số vấn đề như kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vốn đối ứng, khả năng vay và trả của tỉnh, một số vấn đề liên quan đến phương án kỹ thuật và các báo cáo thành phần về báo cáo tác động môi trường, khung chính sách tái định cư và kế hoạch tái định cư. Qua buổi làm việc này đã gắn kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư, tư vấn và các sở ngành chuyên môn. Qua đây các sở ngành liên quan có những ý kiến đóng góp cụ thể vào phương án kỹ thuật, phương án tài chính, tác động môi trường để có những chỉnh sửa kịp thời phục vụ cho việc lập báo cáo khả thi để trình với Chính phủ và Ngân hàng Thế giới trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng đồng độ và liều lượng, đúng lúc, đúng cách trên cây rau, chè đối với 124 trường hợp tại 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện 24 trường hợp vi phạm, trong đó lỗi vi phạm sử dụng không đúng thuốc 16 trường hợp và sử dụng không đúng nồng độ liều lượng là 19 trường hợp. Sau khi phát hiện các lỗi vi phạm, cán bộ của chi cục đã nhắc nhở và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật để một mặt bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, tạo ra sản phẩm nông sản sạch, mặt khác tiết kiệm chi phí cho bà con.
Sáng 19 tháng 9, diễn giả Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị Thành niên, viết tắt là CSAGA, đã có buổi tọa đàm trò chuyện về nghiệp vụ báo chí với chủ đề Nhạy cảm giới trong truyền thông với các thành viên câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên. Tại buổi tọa đàm, diễn giả Nguyễn Vân Anh đã chia sẻ các chủ đề về giới, định kiến giới, mẫu hình văn hóa về giới, nhạy cảm giới, bạo lực tình dục trẻ em, vai trò của truyền thông đối với vấn đề bình đẳng giới. Ở mỗi chủ đề, diễn giả đã cung cấp nhiều ví dụ cụ thể về các trường hợp có yếu tố nhạy cảm giới, phân tích và đưa ra những lưu ý cho các phóng viên khi tiếp cận và đưa tin về các đối tượng có nhạy cảm giới như bạo lực gia đình, xuất khẩu lao động, truyền thông về người nổi tiếng, quảng cáo. Hiện Việt Nam đã xây dựng hệ thống luật pháp bảo đảm sự công bằng về giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia còn rất nhiều định kiến và sự bất bình đẳng giới. Chính bởi vậy, qua buổi tọa đàm đã giúp mỗi nhà báo cần nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giới, xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên đề về bình đẳng giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới.
Thưa quý vị và các bạn, trong số các đơn vị sắp nhập về thành phố, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ với 11.000 nhân khẩu sẽ đón nhận hai niềm vui chung là được sắp nhập về thành phố và thành lập phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời điểm này, cùng với các đơn vị, Chùa Hang đang tích cực chuẩn bị cho việc bàn giao thị trấn về thành phố trong ngày 30 tháng 9 tới đây. Để hiểu rõ hơn về công tác này tại thị trấn Chùa Hang, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài thành phố Thái Nguyên với đồng chí Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.
Vâng, chào đồng chí. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Thưa đồng chí, chỉ còn ít ngày nữa thôi là Chùa Hang sẽ chính thức trở thành đơn vị trực thuộc thành phố và thành lập phường. Đồng chí có thể cho biết công tác chỉ đạo và tiến độ thực hiện việc chuẩn bị sáp nhập về thành phố và thành lập phường đã và đang được thực hiện như thế nào tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Chùa Hang ạ?
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, thì trong những ngày qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của thị trấn đã tích cực triển khai thông tin tuyên truyền và quán triệt các nội dung của nghị quyết cũng như chỉ đạo của các cấp ngành về điều chuyển địa giới hành chính thị trấn Chùa Hang về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như là công tác chỉ đạo thì chúng tôi thấy là tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân rất ủng hộ. Căn cứ vào sự chỉ đạo chung của các cấp thì các bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị đã được quán triệt triển khai và hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ, con người, số liệu để báo cáo cấp trên cũng như là chuẩn bị cho công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại còn hơn 10 ngày nữa là thực hiện công tác bàn giao, thì xét trên tất cả các lĩnh vực, các cơ quan đơn vị thì có thể khẳng định là sẵn sàng bàn giao toàn bộ cho thành phố Thái Nguyên.
Vâng, thưa đồng chí, về quá trình chuẩn bị thì địa phương gặp phải những cái khó khăn thuận lợi như thế nào ạ?
Trong quá trình chuẩn bị tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện về để bàn giao thành phố thì chúng tôi được sự quan tâm rất lớn của thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các phòng ngành của huyện hướng dẫn về nghiệp vụ và quán triệt chỉ đạo rất là rõ ràng, nên là rất thuận lợi để cho các bộ phận rồi là các cơ quan đơn vị của địa phương chuẩn bị cho công tác bàn giao. Tuy nhiên thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác bàn giao thì do cái vấn đề thời gian cũng gấp nên là tất cả các bộ phận, các cán bộ công chức chuyên môn liên quan thì cũng phải rất là hết sức tích cực. Một mặt là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác bàn giao, nhưng một mặt thì vẫn phải thực hiện những công việc chuyên môn và công việc thường xuyên của địa phương.
Trước khi khó khăn như thế thì đơn vị cũng đã có những cái giải pháp riêng như thế nào để mà đảm bảo cái việc bàn giao được vừa đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng công việc đã được đề ra?
Xác định được khối lượng công việc và những khó khăn trong thời điểm hiện tại thì trước hết là chúng tôi đặt cái vấn đề tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên công chức lên hàng đầu. Thì mỗi một cán bộ công chức, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi cơ quan đơn vị đều phải xác định là trách nhiệm làm việc cần lực hơn, trách nhiệm hơn.
Vậy thì địa phương có những cái đề xuất kiến nghị gì để có thể đảm bảo sự kiện diễn ra trong ngày 30 tháng 9 tới đây thì theo đúng được kế hoạch ạ?
Trong quá trình thực hiện công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên thì địa phương rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện và thành phố sát sao nữa trong công tác là hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, con người và các điều kiện để chuẩn bị cho bàn giao về thành phố Thái Nguyên.
Vâng, cảm ơn đồng chí chủ tịch Vi Tân Cảnh.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm sạch, nước uống đạt chuẩn chất lượng, điều kiện chế biến và đầu bếp đều đủ tiêu chuẩn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là nhận xét của Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm sau đợt giám sát các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mới đây. Tuy nhiên, còn những hạn chế mà đoàn giám sát kiến nghị là hành vi chế biến, sử dụng thực phẩm lại chưa an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn, cần chấn chỉnh. Bài viết "Thực phẩm an toàn nhưng hành vi chế biến, sử dụng chưa an toàn" của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bác sĩ Đàm Văn Bút, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, hàng năm vào dịp chuẩn bị năm học mới, Chi cục tổ chức giám sát về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn khối trường học, bậc tiểu học và mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, sau khi thực hiện thông tư số 30/2012/TT-BIT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thông tư số 47/2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, các tập thể cá nhân tham gia lĩnh vực này trên địa bàn toàn tỉnh đã chấp hành tốt. Cụ thể, hệ thống văn bản được triển khai đến 100% cơ sở. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ bếp ăn tập thể đều đã chủ động, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng dẫn và quy định pháp luật. Đặc biệt, đối tượng lao động trực tiếp tham gia chế biến kinh doanh đều tự giác đăng ký tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và chuẩn hóa về các điều kiện làm việc, vị trí làm việc khi tham gia vào lĩnh vực này. Đây có thể khẳng định là sự vào cuộc rất tích cực của các cơ quan và của xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng cũng được chặt chẽ và đồng bộ hơn thông qua hệ thống hồ sơ khép kín, giảm bớt các loại giấy tờ thủ tục cho tổ chức cá nhân người lao động khi tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một trong những khâu quan trọng để thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm chính là việc thực hành. Qua thực tế, đợt giám sát từ tháng 8 năm 2017 đến nay có thể thấy rất nhiều hành vi thực hành chưa đúng quy định, dẫn đến các nguy cơ mất an toàn cao. tham gia cùng đoàn giám sát tại các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện bữa ăn an toàn, môi trường vệ sinh an toàn, nhất là trong khâu ăn uống cho trẻ em là khá tốt. Nhiều trường đã sắm tủ sấy, dụng cụ ăn uống, chế biến hiện đại, lắp đặt hệ thống nước lọc uống trực tiếp đến từng phòng học. Các trường đều dành sự quan tâm đặc biệt đến khâu chuẩn bị cho bữa ăn, nhất là nguồn gốc thực phẩm. Không gian tổ chức sơ chế sạch sẽ, thậm chí phải sử dụng bảo hộ chuyên dụng, không tùy tiện bước vào khu vực chế biến thức ăn. Nếu như chỉ quan sát, giám sát chừng ấy công đoạn, thì khó tìm được những lỗi, hành vi, thói quen. Bác sĩ Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, nếu như giám sát bữa ăn mà chỉ dựa vào tiêu chuẩn ăn chín uống sôi thì chưa đủ, mà còn rất nhiều hành vi thực hành chưa tốt trước khi thức ăn đưa đến người sử dụng. Điển hình như đầu bếp quên hoặc không quen sử dụng găng tay một lần, không đội mũ bao tóc khi chế biến, chia thức ăn, hay có đội mũ rồi nhưng có thói quen đội nón, mũ mềm. Vị trí thao tác sơ chế, chia thức ăn chín chỉ cách sàn nhà 20cm, trong khi quá trình chế biến đầu bếp phải đi lại nhiều trong khu vực này, rất dễ vấy bẩn, hoặc đất cát, nước bắn lên thức ăn. Đối với học sinh, các em rất thuần thục thao tác rửa tay chân, lau sạch trước khi dùng bữa ăn, nhưng khi uống nước lại không rửa cốc, ném bỏ cốc bừa bãi sau khi dùng, như vậy người sau sử dụng lại sẽ không đảm bảo vệ sinh. Tại trường tiểu học Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, khi bữa trưa được các đầu bếp chia cho trẻ vào lúc cao điểm, nhiều lớp phải cử học sinh đến nhận cơm, canh tại bếp. Rất nhiều em vừa bê cơm, bê canh, vừa chạy lại không đậy vung bảo quản mang về lớp chia. Vị trí đặt hệ thống nước lọc để uống rất thuận tiện, nhưng học sinh không đặt cốc đúng vị trí sau khi uống nước, nên cốc lăn lóc ra sàn với bẩn đất cát. Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, các đầu bếp không có khu vực thay đồ bảo hộ, phải mặc sẵn nguyên bộ từ nhà đến khu vực bếp để làm việc. Quá trình thao tác chế biến, chia thức ăn do không quen nên bỏ không dùng găng bao tay, khẩu trang. Đặc biệt, hệ thống nước lọc uống trực tiếp tại các trường đều không có thuyết minh kỹ thuật theo dõi quy trình bảo dưỡng giám sát. Khi được đề cập đến, hầu hết lãnh đạo các trường đều cho rằng đó là trách nhiệm của nhà thầu làm dịch vụ bán nước có cam kết riêng với cơ quan quản lý. Như vậy đồng nghĩa với việc chỉ bảo dưỡng định kỳ theo hợp đồng và chỉ khi nào lọc quá bẩn khiến nước tắc, được nhà trường yêu cầu, nhà thầu mới đến kiểm tra thay thế. Quy trình kiểm tra thay thế bằng thiết bị vật tư loại gì cũng không có biên bản, thuyết minh. Có thể nói, hoạt động giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, nhất là những hành vi mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, luôn cần sự quan tâm của cả nhà trường, phụ huynh học sinh. Chính vì vậy, để đảm bảo chấn chỉnh những hành vi này tốt hơn, rất cần sự quan tâm huấn luyện, giáo dục nâng cao ý thức, thay đổi hành vi thói quen ngay từ môi trường giáo dục tại nhà trường.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ông Phạm Thanh Đường là thương binh hạng 4/4 ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Năm nay 65 tuổi nhưng đã có gần 40 năm tham gia công tác ở xóm Hồng Thái 2, kinh qua các công việc như trưởng xóm, bí thư chi bộ và nhiều khóa liên tục là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, và ông đã có nhiều đóng góp, góp phần quan trọng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trò chuyện với ông Trần Trung Phượng, trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xóm Hồng Thái được biết, ông Đường là một người trách nhiệm vì xóm, vì dân. Ông đã có nhiều việc làm thiết thực vận động nhân dân làm cho xóm Hồng Thái ngày một phát triển.
Với cái vai trò là bí thư chi bộ, thì ông Đường cùng với chi bộ cũng đã chỉ ra nghị quyết, chỉ đạo về lãnh đạo sát với đời sống của nhân dân, góp phần làm cho đời sống của nhân dân ấy, trong xóm đi lên. Thu nhập bình quân của nhân dân trong xóm hiện là 26,5 triệu đồng người trên năm. Xóm không có người mắc tệ nạn xã hội hàng năm. 95% gia đình trong xóm đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều năm liên tục đạt xóm văn hóa. Thì cái công tác phát triển đảng ở cơ sở cũng được thực hiện tốt. Mỗi nhiệm kỳ chi bộ xóm cũng đã bồi dưỡng kết nạp được 1-2 đảng viên mới.
Ông Phạm Thanh Đường sinh năm 1953 tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Năm 1970, nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Phạm Thanh Đường đã lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong một trận chiến đấu, ông đã bị sức ép của bom ảnh hưởng 33% sức khỏe. Năm 1980, khi xuất ngũ về quê hương, ông được bầu làm đội phó đội sản xuất nông lâm nghiệp xóm Hồng Thái 2. Đến năm 1990, ông làm trưởng xóm Hồng Thái. Ông Đường tâm sự, Khi đó đời sống nhân dân rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào cây chè. Nhưng lúc đó điện không có, mọi hoạt động sản xuất chè đều làm thủ công, nên mất nhiều sức lao động mà năng suất không cao. Sau khi thấy xã Phúc Triều đã có điện và hoạt động sản xuất của nhân dân đã được giải phóng nhiều sức lao động, vì vậy ông đã bàn bạc, vận động nhân dân trong xóm đóng góp kinh phí, kéo điện về xóm và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Khi có điện, đời sống nhân dân xóm Hồng Thái thực sự phát triển. Các loại máy như máy bơm nước tưới chè, máy vò chè, máy xao chè đã dần dần được thay thế để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động. Năm 1995, xóm lại vướng vào khó khăn, đó là nhiều nhà mua sắm máy móc về sản xuất nên điện năng tiêu thụ lớn, dẫn đến đường điện bị quá tải, ảnh hưởng đến sản xuất. Lúc này ông Đường lại mạnh dạn bàn bạc với nhân dân và xin ý kiến Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho nhân dân xóm Hồng Thái được xây dựng một trạm biến áp và được lãnh đạo xã đồng tình ủng hộ. Khó khăn nhất lúc này là nguồn lực kinh tế trong dân chưa mạnh để đóng góp xây dựng trạm biến áp. Chăn trở nhiều đêm, ông Đường đã tìm được giải pháp cho vấn đề này. Đó là ông đã thuyết phục được chi nhánh Ngân hàng Công Thương về giải ngân cho nhân dân trong xóm bằng kế hoạch sản xuất cụ thể để chứng minh được khả năng trả nợ ngân hàng khi có điều kiện để sản xuất. Thế là vấn đề điện để phục vụ sản xuất của xóm Hồng Thái đã được giải quyết và từ đó kinh tế càng đi lên, các hộ dân được vay vốn cũng đã trả hết nợ ngân hàng. Năm 2001, lúc này xóm Hồng Thái đã được tách làm hai xóm là xóm Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2. Và ông Đường vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, đồng thời là bí thư chi bộ xóm. Khi đó nhà nước có chủ trương xây dựng đường bê tông nông thôn theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã Tân Cương đã chọn xóm Hồng Thái 2 xây dựng đường bê tông điểm của xã. Ông Đường lại phát huy vai trò của mình, phân tích cho bà con lợi ích của việc làm đường để vận động nhân dân đóng góp 40% tiền đối ứng để làm 600 mét đường trong xóm. Đến nay 100% đường liên xóm, đường ngõ ngách của xóm Hồng Thái 2 đã được bê tông hóa. Đời sống nhân dân đã khá giả, đường làng ngõ xóm đã sạch sẽ, tuy nhiên xóm vẫn chưa có nhà văn hóa để nhân dân hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Lúc này, ông đã vận dụng sáng tạo hợp tình hợp lý để một hộ dân của xóm bỏ ra 150m2 đất để xóm xây dựng nhà văn hóa. Có đất, lúc này ông lại vận động nhân dân trong xóm đóng góp được 70 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa trên 60m2 phục vụ nhu cầu của dân. Rồi ông lại đứng ra vận động con em thành đạt trong xóm, hỗ trợ xây dựng đường vào và cổng nghĩa trang của xóm với tổng số tiền 470 triệu đồng. Hiện nay, ông cũng đã vận động nhân dân trong xóm đóng góp đối ứng để xây dựng đường bê tông dài 1,3 km liên xóm Gò Pháo, Hồng Thái 1, Hồng Thái 2. Con đường này được xây dựng cũng sẽ góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của xóm và của xã. Nói về những đóng góp của ông Phạm Thanh Đường, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết.
Đồng chí Phạm Thanh Đường là một đồng chí cán bộ công tác rất là lâu năm địa phương Tân Cương. Trong suốt quá trình tham gia công tác thì đồng chí Đường luôn phát huy được cái bản chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Về địa phương thì đồng chí vừa là một thương binh, vừa là đối tượng người nhiễm chất độc hóa học do Mỹ giải thảo Việt Nam. Đồng chí rất là cố trách nhiệm trong công việc. Một mặt là lãnh đạo mọi cái hoạt động công tác của chi bộ và của xóm Hồng Thái rất là tốt, trở thành những cái chi bộ của những cái xóm tiêu biểu mẫu mực trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng chi bộ đoàn thể ở đó trong sạch vững mạnh, đồng thời giữ vững cái an ninh trật tự an toàn xã hội và đoàn kết người theo đạo Thiên Chúa cũng như là người không theo đạo nào, đoàn kết để phát triển kinh tế và xây dựng xóm, góp phần quan trọng vào xây dựng địa phương xã Tân Cương. Đồng thời bên cạnh đó là một đồng chí cán bộ của xóm có nhiều năm tham gia đại biểu hội đồng nhân dân xã, thì đồng chí cũng đã có rất nhiều những ý kiến tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, ban hành các cái nghị quyết, triển khai thực hiện các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã Tân Cương.
Với những đóng góp xây dựng của ông Đường và sự ủng hộ đồng thuận của người dân, xóm Hồng Thái 2 và cá nhân ông Đường đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tặng nhiều giấy khen trong các phong trào thi đua. Ông Đường cũng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2010-2014. Có thể thấy, ông Phạm Thanh Đường thực sự là một tấm gương thương binh tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng chính quyền tại địa phương, đáng được nhân rộng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng plafond, tôn cắm tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.